Cùng chắp tay đọc lại ba lời nương tựa Tam Bảo, xin đại chúng cùng nói theo. Con về nương tựa Phật,
con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối,
người đưa đường chỉ lối
cho con trong cuộc đời,
cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp,
con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương,
con đường của tình thương
và sự hiểu biết,
và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng,
con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người,
đoàn thể của những người
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, tiểu bang Ontario, Canada, trong một ngày tu học nhân mùa lễ Phật thành đạo. Hôm nay quý vị có khỏe không? Các đại chúng, Pháp Hòa rất là vui được về thăm lại chùa. Và đặc biệt là một ngày tu học hôm nay, đông đảo quý vị ở tại địa phương cũng như ở bên sát biên giới, ở bên Mỹ cũng như là các vùng phụ cận. Đối với một cái thành phố nhỏ và ở nơi xa xôi mà quý vị tập hợp về trong một ngày như thế này thì quả thật là một cái điều hiếm, và cũng như nói lên được tinh thần ham tu cầu học của mình. Theo dự báo thời tiết thì trong những ngày này ở bên Michigan, Detroit cũng như bên này mưa tuyết rất là nhiều. Cũng vì một số cái thông tin đó cho nên cũng chùng bước vài chiếc xe. Nhưng mà Pháp Hòa có thưa với quý vị là trước khi mà chúng ta bắt đầu ngày này thì có một số báo tin cho Pháp Hòa biết, cho nên Pháp Hòa lên trển điều đình. Giống như Tôn Ngộ Không vậy. Có chuyện gì lên trển điều đình ở trển trước. Đại chúng, khi mà chúng ta nói đến thành đạo đó, nếu mà nói cho đúng là người Phật tử, cái ngày này là cái ngày vui mừng nhất của mình. Có thể nói lễ Phật thành đạo cũng long trọng, cũng quan trọng và vui mừng, không có khác gì ngày Phật đản. Thì ngày Phật đản là ngày mà chúng ta mừng Đức Phật ra đời. Nhưng mà ngày lễ thành đạo có nghĩa là chúng ta mừng ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành tựu được con đường tu học của Ngài. Cũng giống như một người học trò mà học mà Ngài ra trường vậy. Cho nên cái ngày lễ thành đạo đó, có thể một số chúng ta không có quan trọng lắm, chúng ta thấy không có nhớ Ngài. Nhưng mà một người Phật tử, chúng ta nên nhớ cái ngày này cho kỹ. Đó là ngày mùng 8 tháng Chạp. Mùng 8 tháng Chạp mỗi năm. Và sau này tất cả những ngày lễ của Phật thống nhất lại hết, lấy ngày trăng tròn. Chứ thật ra ngày Đức Phật mà đi, Đức Phật đản sinh cũng là mùng 8 tháng 4. Rồi ngày Đức Phật thành đạo cũng là mùng 8 tháng Chạp. ngày Đức Phật xuất gia là mùng 8 tháng 2, ngày Đức Phật Niết Bàn là ngày rằm tháng 2. Người Phật tử có 4 ngày chúng ta nhớ, 4 ngày mà quan trọng của Đức Phật. Ngày sinh ra mùng 8 tháng 4, ngày đi xuất gia mùng 8 tháng 2, ngày thành đạo mùng 8 tháng Chạp, và ngày Niết Bàn là rằm tháng 2. Và sau này chúng ta thống nhất lại hết tất cả các ngày lễ đó, lấy ngày trăng tròn làm chuẩn. Cho nên người Phật tử mình nhớ cái ngày này là ngày vui. Bởi vì không có ngày này ở trên cái thế gian này thì chúng ta không có một cái gọi là đạo Phật. Và Ngài là người đã thành tựu được quả vị giác ngộ. Cho nên chữ thành đạo là gì? Ngài đã thành tựu được con đường mà Ngài đã chọn và Ngài đã đi. Đi chọn cái con đường đó, chúng ta gọi là thành đạo. Mà đạo của Ngài tức là đạo giải thoát. Cho nên người Phật tử tu, tu theo đạo Phật á, hay là nói là tôi là đạo Phật, nghĩa là tôi đi theo con đường giải thoát. Vậy thì cái chính yếu của người Phật tử, chúng ta tu biết bao nhiêu thứ, làm bao nhiêu việc, chỉ để vì cái gì? Vì hai chữ thôi, đó là giải thoát. Giải là mở ra, thoát là vượt nó. Khi mà mình còn chấp một cái gì, tức là mình còn cột. Mà còn cột nghĩa là còn dính. Còn dính là còn chặt, còn khổ. Khi nào mà mình trong lòng mình vượt đi những cái khó khăn, những cái phiền muộn, là ngay giây phút đó mình giải thoát. Ví dụ như bây giờ mình học tha thứ cũng để giải thoát. Tại vì nếu mình ôm chặt, mình chấp chặt thì sao mình vui vẻ được. Ví dụ như mình nói hồi nãy thôi, mình một cái ví dụ là mình đi xếp hàng mình lấy cơm, mà hồi nãy mình đi ngang á, là mình thấy con món mình thích nhất á, mà tới phiên mình á, trời trời ơi, lên ăn chứ cũng hơi phiền phiền. Ví dụ vậy thôi. Mà mình buồn, hay là mình có cái gì đó chưa ổn trong lòng mình, mà bây giờ mình nghĩ thôi, tại vì ban nấu ăn ta không có dự trù đông, hoặc là cái món đó ít quá, thí dụ vậy, thì tự nhiên mình nhẹ ra được cái chuyện đó. Mà trong cuộc đời này, bất cứ mình làm một cái gì mà tâm của mình không có nghĩ rộng, nghĩ thoáng, để chúng ta dễ nhẹ nhàng thả ra được những cái mà ở trong lòng mình, thì tự mình khó chịu. Mà khi mà trong lòng mình chấp chặt, mình khó chịu, thì cái sự giải thoát nó chưa thuận. Người xuất gia có cái chấp của người xuất gia, người tại gia có cái chấp của người tại gia, người tu cao có chấp của người tu cao, người tu lè phè có chấp của người tu lè phè. Thí dụ cái người tu cao, người ta expect, người ta nghĩ là mà người khác phải trọng người ta, thí dụ vậy đó. Mà gặp cái người mà người ta không có được tôn kính mình lắm, cái mình cũng phiền. Rồi cái người mới bắt đầu tu mà bị người kia chấp ra cái này, tôi mới vô tôi không biết mà giận tôi vậy, tôi giận lại. Tại vì sao phải không, ảnh tu cỡ đó mà ảnh còn giận thì huống chi tôi. Thành tự ra rồi cái thì ai cũng có những cái phiền với nhau. Có nhiều khi một cái việc nó rất là nhỏ mà chỉ cần chúng ta nói một lần thôi là người ta đã hiểu việc rồi, không cần mình phải nói đi nói lại, mà cái chuyện nó rất là nhỏ, cái chuyện nó không có đáng gì hết. Mà một trong một cái giây, chỉ trong vòng 5-10 phút mà mình nói câu đó tới 5-7 lần là người ta đã hiểu rằng cái tâm mình chưa có giải thoát. Pháp Hòa ví dụ cái chuyện nhỏ, ví dụ ở trong chùa mỗi ngày tới giờ cơm thì báo chuông ăn cơm. Cái hôm đó có một vị giữ cái chuông đó, người ta quên báo cái chuông đó đi, hay là một là người ta quên báo, cái mình không nghe chuông, cái mình không ra ăn. Cái ăn lát mình đi ra, mình rầy rà, vì mình nghĩ rằng mình là cái người lớn, rồi mình rầy rà. Mà cái chuyện đó mình nói đi nó tới nó lui, người ta nghe, cái người ta hiểu, à, ta nhận lỗi là lỗi tôi, mỗi ngày tới giờ chuông báo mà tôi quên báo. Rồi thí dụ bây giờ mình ở trong, mình là người lớn, mỗi ngày mình được mời ăn cơm, nhưng mà bữa đó mình nghe chuông rồi, tức là mình biết tới giờ ăn rồi mà không ai vô báo hết, cái mình trong phòng luôn, mình nói mỗi ngày phải mời tôi ăn, còn báo chuông vậy là báo cho chúng, còn tôi là người lớn tôi phải được mời, cái nào cũng khổ hết. Mình nghe chuông mà mình biết là tới giờ ăn cơm là mình tự ra thôi, tại vì sống trong chúng mà. Quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói, cái bài đó bên Mỹ nhập, rồi cái bài gọi là an hòa nhập chúng, tức là nếu mình muốn nhập vô trong một cái đại chúng mình tu á, là mình phải đi theo lời Phật dạy, có năm việc mình phải làm. Cho nên chữ giải thoát á, là mục đích tối hậu của người tu. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình nghe pháp, tất cả những việc gì mình làm không ngoài cái mục đích là làm sao chúng ta giải thoát. Nhưng mà giải thoát là sao? Mình nghĩ giải thoát là khi nào mà mình chết đi mới giải thoát sao? Thì mình phải hiểu rằng giải thoát nghĩa là khi mình cởi mở được những cái gút mắc ở trong lòng mình. Mình có thể phiền khởi lên, nhưng mà liền giây phút đó mình tháo ra liền, đừng để nó chặt. Thì mình giải thoát từng giây từng phút như vậy. Mình đâu phải thánh hiền gì mà gọi là tâm tôi bây giờ hoàn toàn giải thoát, nhưng mà ít ra là tâm tôi nhận ra gút mắc để tôi mở liền, không để nó chặt. Ví dụ bây giờ mình tới đây mình ngồi rồi, mình dự trù mình ngồi đây nè, để gần thầy, mình nhìn thầy cho dễ nè. Mình để cái chai nước luôn làm dấu luôn á, không biết ai. Mình đi xuống lầu, bước lên cái dời chai nước qua góc nè. Đó, mình ngồi nhưng mình để ý coi hồi nãy ai dời cái này. Thí dụ vậy. Cho nên mình chỉ chút chút vậy thôi là mình thấy là mình không có giải thoát. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật á, dạy chúng ta, và cái mục đích của người tu Phật là để giải thoát. Không phải mình tu để chờ mình chết, mình lên thiên đường, mình lên Tây Phương cực lạc gì hết. Mà khi tâm mà chưa giải thoát thì cực lạc cũng không có được. Bởi vì cực lạc nghĩa là gì? Cực nghĩa là cực kỳ. Chữ lạc là vui. Cực lạc nghĩa là cái nơi chốn mà chúng ta có niềm vui cực kỳ, chứ không cực kỳ vui vẻ, chứ không có gọi là cực kỳ khổ đau. Cái người mà cực kỳ khổ đau kêu là cực khổ. Cái người cực kỳ an lạc gọi là cực lạc. Cho nên đó, mình giải thoát được ngay bây giờ thì nhất định mình sẽ có cực lạc. An vui nơi này thì an khắp mọi nơi. Có một bài kinh đó, Đức Phật vì các tỳ kheo mà nói. Bài kinh này Đức Phật nói một câu trong này đọc thích lắm, gọi là giải thoát thuần thục. Ai cũng giải thoát nha, ai cũng muốn giải thoát, ai cũng mong mình giải thoát, nhưng mà mình chưa có thuần thục giải thoát. Thuần là gì? Chữ thuần là không có tạp. Thí dụ như Phật tử thuần thanh, Phật tử thuần thành là Phật tử không có tạp à. Không có tạp những cái ý, những cái tà kiến, những cái tính mà, những cái niềm tin mà sai lầm. Chẳng hạn như quan niệm ở nhà không có được thờ Phật bằng tượng, chỉ được thờ Phật bằng hình thôi. Đó là một ý niệm sai lầm. Tượng với hình giống nhau. Rồi người ta mới hỏi vậy chứ tại sao không thờ tượng đấy? Tại vì thờ tượng á, là có chư thiên hộ. Rồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ vậy thờ hình, mấy người ta nghèo, người ta không có tiền thỉnh tượng, người ta thờ hình chắc không ông thiên nào tới hết. Vậy mấy ông thiên nó kỳ thị quá. Mà nếu mà nói là chỗ nào có tượng thì chỗ đó chư thiên, vì mấy ông chư thiên bận trong chùa hết trơn, bị vì chùa tượng nhiều lắm. Vậy thì bây giờ trong 1000 Phật tử chỉ có thể có chừng 5-10 Phật tử có thỉnh tượng thôi, còn nhiêu ta thờ hình. Mà cái hình đó là ngày xưa là đa số là thờ hình, Chỉ có thời gian sau này những cái công ty làm tượng bắt đầu người ta mới làm ra những cái tượng nhỏ nhỏ cho mình thỉnh về thờ. Chứ trước kia là đa số mình thờ hình. Nhưng mà cái ý niệm thờ hình hay thờ tượng gì đó là sau này. Quý vị nhớ là thời Phật, ngay cái thời Phật không có cái truyền thống tạc tượng, vẽ hình không có. Chỉ sau này Ấn Độ bị những cái quốc gia khác xâm lăng và cai trị đó, thì người ta mới mang cái văn hóa tạc tượng vẽ hình của người ta vô Ấn Độ. Và từ đó Ấn Độ mới có cái truyền thống vẽ hình tạc tượng. Chứ thời của Phật á, các vị mà nhớ Phật á, là người ta đi trồng một cây bồ đề ở trong chùa để người ta nghĩ tới Phật. Một cái tháp xây dựng lên để nhớ Phật. Bởi vì bên quý vị nhớ Pháp Hòa có nói cái bài pháp gọi là Đức Phật và năm biểu tượng. Năm cái biểu tượng của Phật. Chùa tháp là một nè, cây bồ đề là hai nè, xá lợi là ba nè, cái y là bốn nè, kinh điển. Mà ngày xưa là người ta lấy những cái đó người ta thờ để biểu tượng cho Phật, chứ không có hình Phật. Cho nên tại sao bên Ấn Độ người ta xây tháp khắp hết, ở bên Miến Điện xây tháp khắp hết. Tại vì hễ thấy tháp là thấy Phật. Thay vì ta xây tượng Phật, ta xây tháp. Vua A Dục á, khi mà ông là một ông vua ác lắm, tương đương với Tần Thủy Hoàng á, của Trung Quốc á. Ông thống lãnh cả cái đất nước Ấn Độ. Thì khi mà ông, một cái người mà muốn thống nhất như vậy á, thì người ta phải chinh phạt dữ lắm. Và đến khi ông nhận ra giáo lý của Phật và ông biết rằng chính đạo Phật đã giúp cho ông thấy được cái sai lầm và cái sự trở về của ông đó, ông muốn đền ơn Phật, ông xây 84.000 cái tháp lớn nhỏ trong khắp lãnh thổ Ấn Độ để tượng trưng cho 84.000 pháp môn. Chữ số 84.000 này nó là con số tượng trưng cho số nhiều, chỉ cho những pháp môn Phật dạy. Chứ chúng ta không có một cái danh sách gọi là pháp môn gì là số 1, là 2, 3, 4, dài xuống cho tới 84.000. Con số 84.000 là tượng trưng cho số nhiều. Ý muốn nói rằng chúng sanh của cha có rất nhiều những cái phiền lụy, thì Phật cũng có rất nhiều những phương pháp để giúp cho mình. Ví dụ nãy quý vị ngồi tịnh đó, ngồi tịnh mà nếu mà ngồi mà ngồi khơi khơi dễ ngủ đó, rồi cũng biết làm gì, cho nên lấy câu niệm Phật đó, phối hợp với hơi thở. Lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở, thở vào thì niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. Đó là một pháp, một pháp môn. Đó là một pháp môn. Là thí dụ bây giờ trong khi mình đang bực quá, đang giận quá, đừng nói gì hết, kiếm chỗ ngồi thở. Thở vào tôi đang giận, thở ra tôi đang thở cho bình an. Nói cho mình biết rằng mình đang giận. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta đang giận thì tự động chúng ta sẽ tìm. Bây giờ chúng ta mới ngồi đây để giúp cho cái giận mình nó lắng xuống, thì là một pháp môn. Trong lòng mình khó chịu quá, mình nói, thí dụ như thân thể mình mệt mỏi đó, thở vào thân khỏe, thở vào thân tôi khỏe, thở ra tâm tôi bình an. Mình tưới tẩm cái sự bình an khỏe nhẹ ở trong lòng mình. Cái đó Đức Phật gọi là tưới tẩm hạt giống tốt. Tưới tẩm. Hồi sáng này trước khi chúng ta bắt đầu một ngày tịnh tu đó, thì có một em 30 tuổi, em bị bệnh tâm thần. Em lên anh gặp Pháp Hòa đó. Thì Pháp Hòa có hỏi là em có thường suy nghĩ tới những điều tiêu cực không? Cái người mà người ta tâm thần người ta bệnh đó, là do người ta nghĩ nhiều điều tiêu cực quá. Ví dụ thôi, cùng một lúc cha chết, mẹ bệnh, việc làm mất, tức là nhiều thứ dồn người ta lại, rồi người ta bấn loạn, người ta suy nghĩ đủ thứ, nó cũng tạo ra bệnh. Hay là chúng ta đang ngồi mà chúng ta tưởng tượng, chẳng hạn như người mà tu mà cứ tưởng tượng mình được Phật tiên gì đó gá vô, rồi mình được sự bảo hộ của Phật, rồi mình được lên trời, mình nói chuyện với ai đó, tức là mình tưởng tượng nhiều quá. Thì em nó cũng bị một cái dạng như vậy. Nó nói với Pháp Hòa là nó nói chuyện với nhiều người cõi trên. Cho nên đó, mình mới biết là khi mà mình tưới tẩm nhiều quá những cái hạt giống tiêu cực. Có một cái cô hỏi: "Thầy ơi thầy, sao mà con ngủ con cứ mới hoài vậy thầy?" Pháp Hòa nói: "Tại vì ban ngày mình nhiều cái ức, mình ức chế nhiều quá. Mình nhiều thứ mình muốn nói mà có đôi khi mình nói không được. Mình nói độc thoại với một mình cái câu đó nó ở trong lòng mình, tối nó đi ra. Tại vì những cái đó hễ mình khởi tâm mình nói, nó đi vào trong cái tàng thức của mình, nó đi vào trong cái memory của mình. Rồi khi tối á, cái memory đó nó yên lặng, rồi cái ý thức nó đi vào, nó kiếm, nó đi ra, mời ra. Cho nên cái memory là cái tàng thức, là cái kho chứa. Cái ý thức của mình đó là cái phòng khách. Tối mà ngủ là mình mời ra, mình đi vô trong cái kho, mình mời ra từng đứa, mời ra phòng khách. Còn bị mắt tai mũi miệng thân của năm cái thức đó nó ngủ rồi, chỉ có cái ý thức nó làm việc thôi. Khi cái ý thức nó đi vô trong cái tàng thức, nó móc ra hết. Cho nên nó tất cả những cái gì mà Phật dạy mình đó, đều là pháp môn hết. Cho nên mình mới có cái câu là vô lượng pháp môn tu. Chúng sanh thì không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học. Đó là những cái lời mà phát nguyện. Hồi sáng mình tụng cái bài lễ Phật thành đạo đó. Cái bài ngắn thôi nhưng mà nói lại hết cuộc đời của Phật, từ khi đản sinh cho đến lúc Ngài thành đạo. Và trong đó quý vị có nghe một câu đó, không? Ngài phát một lời thệ rằng nếu không thành chánh giác thì không rời cái tòa này. Thì bây giờ mình cũng vậy. Nếu tôi chưa phải là người thấu đạo một cách tốt đẹp, rốt ráo, thì tôi không rời bỏ con đường tu của tôi. Còn bây giờ mình tu Phật thì mình mời ở nhà mình, mà tâm của mình đó thì bị người ta bứng. Người ta làm gì một chút cái là mình bỏ đường tu, người ta làm gì một chút bỏ tu. Mà mình tu ngày đầu mình phát tâm tu đâu phải vì người ta, mà ngày nay mình bỏ tu là vì người ta chứ không phải vì. Cho nên mình làm hồi nó ngược hết. Cho nên đó, mình đừng có vì ai để mình thối lui đường tu hết. Mà mình phải lấy cái rộng lớn. Đức Phật lấy ai làm đối tượng để phát tâm tu? Lấy chúng sanh. Nếu mà Phật không thấy cái khổ của chúng sanh, sao Phật lấy thấy cái đối tượng đó Phật phát tâm Phật tu? Thì bây giờ cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy rằng cuộc đời mình khổ nhiều quá, thì hãy lấy cái khổ đó làm cái đối tượng để tu. Mình không tu là khổ nữa nè. Mình không tu là khổ nữa đó. Cho nên lấy cái khổ của mình mà phát tâm tu cho vững. Rồi bây giờ ai mà có làm gì mình á, mình lui sụp nói đại khổ nữa. Cái đó là nghiệp gì? Nghiệp mới. Hai tuần trước Pháp Hòa có nói một bài ở Trúc Lâm, nghiệp cũ với nghiệp mới. Nghiệp cũ có nghĩa là những cái gì chúng ta đang thọ nhận trong đời này, rồi chính những cái đó chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Thí dụ bây giờ mình thọ cái thân này, mà cái thân này á, tuy mình nhìn bề ngoài nó cũng khá khá tốt tốt vậy đó, chứ mà thiệt sự ra nó là cái gốc thân của khổ. Tại sao? Có thân nên khổ vì thân. Có thân nên khổ vì thân. Nó không đau này nó cũng đau kia, nó không bệnh này nó cũng bệnh cái kia. Cho nên đó mình Pháp Hòa ngồi và nghiệm Đức Phật lấy chúng sanh làm đối tượng để phát tâm tu. Thôi giờ mình nói lấy chúng sanh phát tâm tu nghe rộng lớn quá ha. Thôi giờ nó nghĩ tới mình coi. Hãy lấy cái khổ đời này của mình, lấy cái nghiệp chướng đời này của mình làm đối tượng mà phát tâm. Để làm chi vậy? để mình dứt khoát mình đi cho hay cho vững, chứ đừng để cái khác nó đẩy mình lùi. Nhiều khi người ta đẩy mình không lùi, nhưng mà người ta xê dịch mình. Người ta kêu là chuyển. Thối là lui, chuyển là chuyển di mình. À, bây giờ tôi không có đẩy anh lùi đâu, nhưng mà tôi biết cái tẩy của anh rồi. Tôi muốn anh giận, tôi nói một câu cái anh phừng phừng lửa lên. Tôi muốn anh vui, cái tôi giả bộ tôi khen câu cái anh anh làm chết bỏ luôn. Cho nên người ta chuyển mình, mai người ta biểu mình ngồi chỗ này, mốt ta biểu mình ngồi chỗ kia, do cái lời khen lời chê của người ta. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói thưa với đại chúng vậy đó. Phật ngày xưa lấy chúng sanh làm đối tượng để phát tâm tu. Bây giờ mình chưa, bây giờ mình khoan nói chuyện đó, mình nói mình đi. Tự mình lấy cái khổ, cái nghiệp của đời này nè, làm cái đối tượng cho mình phát tâm. Đời này nè, mình đã bệnh như vậy rồi, mình đã nghiệp chướng như vậy rồi, mà tật tánh của mình không thay đổi, thì tự động mình phải tu thôi à, để mình giải thoát cái đó đi. Nhưng mà nếu mình biết cái tật tánh mình cái đó đó, cái đó gọi là nghiệp cũ nha. Rồi mình tự lấy cái nghiệp đó mình bộc lộ ra, mình tháo quát người này, mình la rầy người kia, mình hằng học người nọ, đó là mình tạo thêm nghiệp, nghiệp mới. Đức Phật giảng bài kinh ngắn lắm, nghiệp cũ với nghiệp mới. Con mắt của mình đó, đó là nghiệp cũ. Nhưng mà lấy cái con mắt này á, thấy nguýt người ta, trừng trộ người ta, gọi là nghiệp, nghiệp mới. Phật cho mình đời này mình được, không phải Phật cho, mình đời này mình được bàn tay. Thay vì mình bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, mình làm cái gì cho nó kêu xa một chút chứ. Mình làm sao mà riết người ta kêu riêu. Mình lấy cái bàn tay mình làm cái gì để cho người ta đừng có kêu riêu mình. Cho nên á, mình cũng nhiều khi mình không hiểu đó, mình không quán chiếu. Cho nên á, cái cách tu của đạo Phật á, là chúng ta hãy nhìn lại mình, hãy quán chiếu lại mình. Mình mà không quán chiếu lại mình thì mình không có thấy, bởi vì mình thấy người ta không mà không thấy mình. Cái bài kinh này Pháp Hòa trích ở trong Kinh Tạng Tạp A Hàm, Phật gọi là Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết. Tức vị nghĩa là gì? Vì các tỳ kheo mà nói. Tỳ kheo là bảy chúng của Phật, bảy chúng đệ tử Phật, một trong bảy chúng. Trước hết là Sa Di, là các vị mới tu mà bên nam. Sa Di Ni, các vị mới tu bên nữ. Thức So Mana, tức là các vị nữ tu trước khi tọ tỳ kheo phải thọ giới thức so, tập sự làm tỳ kheo ni trong 2 năm. Cái giới này chỉ có nữ thọ thôi chứ nam không có thọ, là thức So Mana. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là 5 rồi. Xuất gia 5 chúng, rồi có 2 chúng cái tại gia là nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Đệ tử Phật có 7 chúng, trong đó gồm có 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. Và 2 chúng này cùng nương tựa với nhau làm cho chánh pháp lan truyền. Chờ hồi sáng mình công phu sáng, cái lời phục nguyện có câu: tăng ni truyền bá, cư sĩ hộ trì. Người xuất gia là có cái bổn phận truyền bá Phật pháp, người cư sĩ là có bổn phận hộ trì Phật pháp. Cái bài kinh này Đức Phật vì các tỳ kheo mà thuyết. Tỳ kheo là các vị đi xuất gia sau ít nhất là 5 năm, tuổi đời phải 20 tuổi trở lên, đủ cái suy nghĩ vững chãi trên cái bước đường tu căn bản thì thọ giới này. Và trong 7 chúng, chúng tỳ kheo là chúng quan trọng nhất. Tại chúng tỳ kheo là chúng giống như là đại diện cho Phật. Tôi nghe như vậy Một thời Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong vườn Thắng, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói các tỳ kheo rằng: tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có năm pháp để tu tập. Những gì là năm? Là Phật nói rằng á, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì có năm pháp. Thật ra mình có giải thoát, tu là có tiến bộ chứ không có gì hết á. Ăn một cái bánh thì no được cái bánh, ăn hai cái bánh thì no hai cái bánh, là mình tu 10 năm thì không lẽ mình không thấm chút nào sao có. Mình thật sự ra nếu mà nghiệm lại cái vấn đề tích cực là mình có tiến bộ. Tiến bộ hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa mình không được vậy đâu. Ngày xưa là mình chấp lắm, hay là mình phiền muộn lắm, mà sau 10 năm học Phật mình thấy mình có thay đổi lớn. Có chứ. Cho nên tâm giải thoát chưa thuần thục, mình có giải thoát nhưng mà chưa thuần thục, mà muốn cho thuần thục thì có năm pháp để mình tu. Bây giờ Phật dạy những gì là năm. Tỳ kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ nhất. Đại chúng nghe lại: tự mình là thiện tri thức, sống chung với thiện tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì đó là cách thứ nhất giúp cho tâm mình thuần thục giải thoát. Giờ thiện tri thức là gì? Chữ thiện tri thức á, nghĩa là những người hiểu tâm mình, hiểu bản thân mình, hiểu tâm mình, và luôn luôn khéo điều phục. Thưa đại chúng, mà thiện tri thức nói nôm na là những người bạn lành, sống tốt, biết nâng đỡ mình đó. Nói như vậy cho mình dễ hiểu. Chữ tri là biết mình, chữ thức là hiểu mình. Phong Hòa ví dụ nè, cô A biết cô A, cô B, mà hiểu luôn cái tính tình của cô đó nữa. Biết mặt thôi, mình biết mặt người ta mới có tri thôi, còn mình hiểu tính tình người ta thì gọi là thức. Cũng giống như con mình vậy đó, mình biết nó mà mình biết luôn tính tình của nó nữa. Thì chứ những người bạn nào mà chơi với mình, người ta biết mình mà người ta hiểu mình nữa đó. Nhưng mà chính người ta hiểu mình mà, cho nên người ta lúc nào cũng nâng đỡ mình, giúp đỡ mình, thì người đó gọi là thiện tri thức. Người đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Người đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Người đó gọi là đồng hành thiện tri thức. Thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, và ngoại hộ thiện tri thức. Ví dụ có một bác muốn đi chùa, ở sát biên giới thôi, không có xe, người khác chạy tới nhà rước đi chùa cho đi tu. Ngoại hộ tức là giúp cho người đó có được phương tiện đi tới, và cùng tu chung một chỗ gọi là đồng hành. Và lên xe rồi trao đổi với nhau những câu Phật pháp, nhắc nhở với nhau, gọi là giáo thọ. Vợ chồng có phải là thiện tri thức của nhau không? Hiểu nhau quá mà. Vợ chồng hiểu nhau quá mà. Mà hiểu nhau quá, hiểu biết nhau, hiểu nhau là tri thức. Vì hiểu nhau, biết nhau cho nên lúc nào cũng nâng đỡ, biết vợ ham tu. Và mỗi lần mở đâu có khóa tu là vợ muốn đi tu, cho nên mình muốn để dành những ngày holiday, để dành đó khi nào bà cần, bà kêu cái mình lấy một day off, một ngày nghỉ mình chở đi chùa tu. Người đó là ngoại hộ thiện tri thức. mà hai vợ chồng cùng mặc áo tràng, cùng tu với nhau, đó là đồng hành thiện tri thức. Cho nên Pháp Hòa mà thấy những vợ, hai người, hai ông bà mà cùng đi chùa mà tu và vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng chỉ có cách đó tu mới tiến. Tại vì một người mà đi, người không á, thì cái người mà đi á cũng lo cho cái người ở lại, không biết cơm nước ổng giờ sao, bữa nay ổng buồn vui thế nào. Mình đi mà cái tâm của mình không có yên, mà ổng vô chung với mình rồi biết ổng ở đây nè. mình nấu cơm cho chúng ăn, mình cũng nấu trong thoải mái nữa. Mình đi tới lui mình cũng thoải mái hơn. Mặc dù mình trước khi đi mình chuẩn bị rồi, nhưng mà cái tâm lý một cái cuối tuần ở nhà, một người đi rồi người ở nhà, thì mình biết ở nhà không có ai nói chuyện với ông buồn, không ai nói chuyện với bà buồn. Cho nên Đức Phật nói tu hành mà vợ chồng cùng tu với nhau, đó là một cái tương xứng. Có một bài kinh Phật gọi là tương xứng, xứng đôi vừa lửa. Trong đó gọi là đồng tính, đồng hành, đồng giới, đồng tuệ, đồng thí. Phật giải hay lắm, rất nhiều kinh. Hôm nay đó mình ngồi đây mình tu, mặc dù từ sáng tới tối thôi, nhưng mà quý vị thấy người xếp kinh, người nấu ăn, người bưng bàn, đó là gì? Ngoại hộ. Có những người ta không tu nha, có những người ta không dự tu mà ta ở dưới bếp ta nấu. Thì thường thường trong một cái đạo tràng tu lớn á, thì có những người ta không tham dự tu, người ta nói cho con xin ở ngoài để con hộ đàn. Cái người mà ở ngoài gọi là hộ đàn. Tại vì sao? Tại vì mình tu đây là mình ở trong một cái đàn, một cái đàn tràng, một cái đạo tràng. Còn những người người ta ở ngoài, ta giúp đỡ, chạy cần gì ta lo, gọi là hộ đàn. Có nhiều khi ta gọi là hộ giới. Các vị tu giới, bác quan trai, con ở ngoài này con hộ giới. Thì Đức Phật mới nói là mình hãy tự mình là một thiện tri thức. Mình phải tự mình là một thiện tri thức. Mình hãy sống chung với thiện tri thức. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, mình mà tu mà mình muốn tu mà mình cứ sống chung với những người mà người ta không có tu, mình tu khó lắm. Thà độc cư một mình chứ không chơi với bạn xấu. Tại vì người ta gần mình thôi là người ta làm mình tu chưa tới nơi, còn người ta để tới bến. Cho nên là người ta còn làm hồi mình cũng chạy theo à. Có nhiều khi á, nổi cái chuyện mình ăn chay thôi, mà cái người ta không ăn chay á, người ta nói mình khó nghe lắm. Mà mình người ta đáng lý ra mình không ăn, thì mình người khác ăn kệ người ta. Và cụ nói, rồi thậm chí mình đi chùa mình tụng kinh, người ta không đi người ta cũng nói. Mà ta có nhiều người ta nói tôi không tu hành gì hết á, người nào mà đời này mà tu dữ dội đó, người đó ác dữ lắm mới tu. Nghĩ là cái người nào ác lắm mới tu. Rồi nói thôi bữa nay tôi đi sám hối, nói tôi không có làm tội gì, tôi khỏi sám hối gì hết á. Có nhiều người nói tôi không có sám hối tại tôi không có làm gì tội hết. Có thể tội thì mình không, nhưng mà mình có biết rằng những lúc mà mình nói những câu mình làm cho người ta khó chịu là cái lỗi. Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của mình nó cứ nhẹ mình nói nhiều câu người ta nghe khó chịu đó. Mình không biết là lúc đó mình đang tạo nghiệp, mình đâu có hay. Thấy không? Chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ tiếp tục làm. Lỗi nhỏ dồn thật lâu lâu ngày thành lỗi lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà bỏ qua không làm. Thiện nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành thiện lớn. Vậy thì cái thiện chút chút mà mình cứ làm thì lâu ngày nó thành cái thiện lớn. Một cái lời nói mình vừa định nói ra mình ngăn lại được là giây phút phút đó là mình đã huân tu rồi đó. Mình đã gom góp rồi đó. Quý vị thấy một cái thùng rác không? Một ngày nhà mình không biết bao nhiêu cái bịch rác. Đâu phải một lần dồn đâu. Lát miếng kẹo, lát miếng bánh, vậy mà ngày không biết mấy bịch rác vậy đó. Có nhiều khi mình đổ rác riết mình nói trời ơi phải chia tiền bạc mà nó dày cũng đỡ. Có nhiều khi mình không biết quý vị có bao giờ quý vị cột rác đi đổ nhiều quá mà quý vị nói những câu vậy. Chờ ở chùa lão bà đổ rác riết mà nói vậy. Rác ở đâu mà quá chừng, mà mới vừa thay cái bịch thiện chút là có rác. Đâu có ai dồn một lần như mặn người một miếng, người một miếng. Thì cũng như vậy, nhiều khi mà thấy cái thùng rác, tự mình thấy cái tâm mồn cũng vậy. Cái gì mình cũng gom, cái gì mình cũng nhạt riết, mình thành một cái thùng rác. Mà phải chi người ta biết làm phân bón thì rác này còn hữu dụng. Còn mình cứ để yên nó cho nó bốc mùi thôi. Cho nên mình hãy là thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Cái câu này nó hay mà nó nhiều nghĩa lắm. Mình hãy tự là thiện tri thức của chính mình, tức là mình tự mình nhắc nhở mình. Mình tự mình nhắc nhở mình phải sống chung với thiện tri thức. Tức là mình tìm những người bạn cùng chung mình học bài. Thậm chí không có ai, nhưng mà mình có những cái thiện tri thức đó, mình hãy sống với nó. Mình hãy sống với cái thiện lành đó trong mình. Cho nên Ngài Huyền Giác đó, khi mà Ngài viết cái tác phẩm Chứng Đạo Ca đó, thì trong đó có một câu Ngài nói: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du, niết bàn lộ. Tôi đi một mình, thường độc hành, thường độc bộ. Cái người mà đã đạt được cái đường tu đó, gọi là đạt giả đó, mới cùng đi với mình ở trên cái con đường an lạc đó, gọi là niết bàn lộ. Cho nhiều khi người ta sống chung, người ta sống một mình, người ta độc cư mình à. Nhưng mà người đó đang sống với thiện tri thức, tại vì ở nơi đó thiện lành họ được nuôi dưỡng. Cho hôm nào mà quý vị ở chùa một mình mà quý vị tu đó, đừng buồn, nói trời ơi sao bữa nay chùa yên quá, tôi sợ ma quá. Mình sống một mình là mình sống với thiện tri thức. Còn cái ý nghĩa mà chúng ta sống chung như thế này, ngồi ở đây chúng ta ngồi chung đó, hôm nay nè, từ sáng tới tối chúng ta đang sống chung với thiện tri thức, nâng đỡ với nhau. Đó làm cho giải thoát, cái tâm giải thoát thuần thục. Tại sao vậy? Tại vì thật sự ra nếu mình không có những người thiện tri thức gần gũi mình, mình khó, thật cái đường tu mình nó cũng khó lắm. Pháp Hòa ví dụ nè, nếu như ở bên Trúc Lâm á, mà chỉ có một mình Pháp Hòa mà không có mấy thầy mấy cô bên chùa, chắc chắn Pháp Hòa không có mặt ở đây giờ phút này. Cho nên Pháp Hòa vẫn biết ơn những vị ở nhà đã phụ cho Pháp Hòa một tay là ở chùa, để mà lo công việc ở chùa những ngày cuối tuần để Pháp Hòa yên tâm Pháp Hòa đi. Vậy thì những vị đó là thiện tri thức của mình, làm cho mình đi mà tâm mình không có phải lo lắng muộn phiền gì nữa hết, mà mình đi không có, như vậy gọi là giải thoát. Cho nên quý vị kiểm là quý vị có thiện tri thức này không? Có chứ, ít nhiều trong cuộc sống mình đều có chứ. Hôm nay mình đi một ngày mình ở tu thì thế nào cũng có những người gia đình mình ở nhà thay thế mình làm việc gì đó, chăm sóc việc gì đó. Trừ khi nào là nhà mình không có gì bận rộn hết, đóng cửa lại hai người cùng đi, thì mình là đồng hành thiện tri thức. Rồi mình vô trong này mình sống chung một chùa với nhau, sống chung với thiện tri thức, tâm giải thoát thuần thục. Lại nữa, tỳ kheo tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. Pháp tu tập thứ nhất là tự mình là thiện tri thức, mình sống chung với thiện tri thức. Bây giờ pháp tu tập thứ hai là tu tập cấm giới, thủ hộ giải thoát, lại khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết. Cái câu này nữa nè: thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Đó là cách thứ hai để mình làm cho tâm mình giải thoát. Có nhiều vị nói thôi tôi không quy y đâu, tôi quy y rồi mắc công tôi phạm. Vậy thì bộ không quy y cái mình không tội à? Nhưng mà có nhờ có quy y đó, cho nên cái tội lỗi mình nếu có lỡ nó cũng nhẹ, nó nhỏ đi. Tại vì sao? Người mà có quy y rồi tự nói với mình là tôi giờ Phật tử rồi, cho nên cũng cái nó cũng giật lại, nó cũng thâu nhiếp mình lại phần nào chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, hồi đó mình chưa có phải là đại gia, chưa có làm lớn gì, mình bình thường cái mình ăn ngồi mình nói. Nhưng một khi mình đã ra, mình là một ông chủ cả, mình quen biết nhiều chủ cả rồi, thì ra đường mình mặc cái gì? Bắt đầu mình phải ăn Tony nhiễu nhão vô. Bắt đầu mình phải cà vạt, rồi mình phải thắt, rồi mình ngồi đâu, mình uống nước nó cũng có cái tư thế, cái tư cách mình uống nước làm sao, mình ngồi mình nói chuyện sao, chứ mình đâu thể gọi là thả vàng như hồi chưa được. Cho nên nó khác lắm. Là cái người mà mình, thí dụ bây giờ cái người mình ở có chức phận nào thì tự nhiên mình phải đưa vô cái tư cách của mình, nó phải đúng với cái chức phận đó. Thì có một người tu cũng vậy. Ví dụ thôi, bình thường mặc cái bộ đồ vạt hò, bộ đồ ngắn đi hơi nhanh. Nhưng mà hễ khi mà đắp cái y lên rồi cái làm gì? Tự nhiên cái y đó nó làm cho mình nhẹ cái bước chân lại. Thí dụ bây giờ một cái vị xuất gia đắp y mà đi ra chánh điện á, lấy cái chân đá cái tọa cụ qua anh kia, đá cái tọa cụ qua chỗ này, trời ơi mình thấy cái hình ảnh nó đẹp không? Nó xấu vô cùng. Thì ví dụ vậy đó, thì có đó là họ tự nhiên mình là người tu thì cái oai nghi đó nhất định mình phải chỉnh. Thậm chí mà ở trên chánh điện á, thí dụ mình lấy thấy một miếng rác, miếng bụi á, mình muốn lấy cái miếng rác đó mình cũng không khom nữa. Tại vì mình khom xuống tức là mình chổng cái lưng sau của mình lên, nhìn nó thô. Người ta muốn lấy một miếng rác là ta ngồi thẳng cái người xuống vậy nè, ta ngồi thẳng xuống nhặt cái miếng rác rồi đứng thẳng lên. Nếu mà cái người mà ta để ý oai nghi chút là cái người ta ở trên chánh điện là ta làm vậy đó. Thí dụ đi đang đi kinh hành vậy đi, rồi cái khúc chỗ này là nó bị kẹt mấy cái gối, thì nếu mình muốn là mình lấy cái tay mình kéo nó ra, hoặc là mình chuẩn bị trước. Trời ơi, tới cái lúc đó rồi bắt đầu mạnh ai nấy đá. Thì nếu mà lỡ mà quay phim mà lên là thôi, nguyên một cái sân vận động đá banh. Chứ quý vị biết không có cái máy quay phim thôi, mà có cái máy quay phim rồi quay lên nó xấu lắm. Có những cái tác phong vì có oai nghi. Thì chỉ cần nhìn cái oai nghi đó thì người ta hiểu là tâm mình có giải thoát thuần thục chưa. Tại sao cái oai nghi nó quan trọng như vậy? Tại vì chính cái hình ảnh oai nghi đó nó giúp cho người ta. Quý vị thấy cái tâm của mình đó, tu chứ cái tâm và cái mắt của mình, cái tác ý của mình nó chưa có thuần. Thấy cái gì là mình cũng có thể khởi tâm được. Cho nên hồi xưa Ngạ Nan đệ tử Phật á, mà quý vị biết là Ngạ Nan á là ngài đẹp lắm, mà trong kinh kể mình tụng mình đọc mình hiểu, mà đẹp đến cái làn da của ngài đẹp đến mức độ á là các thầy ngày xưa là ai cũng phải để hở cánh tay vậy nè, mà đặc biệt Ngạ Nan là Phật không cho. Cho nên Phật mới chế ra một cái áo thứ hai. Cái áo đó gọi là áo phú kiên. Phú tức là che, kiên là cái vai. Cái áo đó gọi là áo che vai, để cho Ngạ Nan tròn lên người, để mà che cái cánh tay. Bởi vì ngài hở cái làn da của ngài đẹp quá mà làm các cô nhìn là khởi tâm. Chứ bây giờ có một cái y tròn lên người gọi là phú kiên, thì mình mới biết là con người mình dễ tác ý. Cái hình ảnh gì, cái gì đó nó cũng làm cho mình dễ tác. Thậm chí người ta nói một câu nói mình cũng dễ tác ý nữa. Có khi mình tác ý không lành, cho khi người ta tác ý không có tốt. Cho cái oai nghi phải thủ tu tập cấm giới, lại khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt thường sanh lòng lo sợ. Phải thấy những cái lỗi nhỏ thường sanh lòng lo sợ. Thọ trì học giới. Mỗi người chúng ta ai cũng có giới để thọ. Có người năm giới, có người thập thiện giới, có người tại gia Bồ Tát giới, có người xuất gia giới. Thì ai cũng có giới để thọ. Thì thôi, mình đã thọ rồi thì giới nào mà mình nghĩ rằng mình trong khả năng mình ráng giữ để cho tâm giải thoát, thuần thục mình phát sinh. Thật ra như Pháp Hoàng thưa vậy đó, trong chúng ta là giải thoát là đã có, nhưng mà có điều là mình có thuần thục chưa. Ví dụ mình là Phật tử nhưng mà chưa thuần thành, cho nên mình mà chưa thuần thành thì mình nghĩ mình tin tùm lum tà lá lắm. Lại nữa, tỳ kheo nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều như vậy của sa môn được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Tâm giải thoát thuần thục, mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu thứ ba. Thế đại chúng, là hồi nãy Phật nói là mình tu giới, mình giữ oai nghi. Bây giờ cái điều thứ ba đó là muốn cho tâm mình thuần thục là ở cái vấn đề nói. Cho quý vị thấy tu chứ cái nói nó quan trọng lắm. Tại vì người ta ví dụ cái mặt của mình, người xưa ví dụ nha, cái gương mặt của mình như là một cái nhà. Đây là cái nóc nè, đây là hai cái cửa sổ, đây là cái cửa chánh, và đây là hai cửa hông. Thì quý vị thấy người xưa người ta định, người ta nhìn cái mặt mình và nói là cái diện mặt của mình, cái diện của mình đó là một căn nhà. Ra vô mỗi ngày vô đây. Mà có nhiều cái, có người người ta vô đây rồi người ta ra cửa hông. Có nhiều cái mình và có nhiều người người ta không vô cửa chính mà người ta vô cửa hông. Vô cửa hông mà ra cửa chính. Tức là sao? Người ta nói mình nghe xong ra cửa này. Phải không? Rồi có nhiều khi cửa sổ này mình mở cái cửa này nói. Cho nên người xưa ta nói cái diện mạo của mình là một cái căn nhà. Và hai cái này là hai cái cửa sổ, tức là con mắt, hai cái mắt của mình là hai cửa sổ. Có nhiều người ta nhìn mắt em là bể oan cừu. Mắt em là cửa sổ của tâm hồn. Tại vì cái lòng của mình nó buồn, nó vui, sao nó hiện lên đôi mắt. Có nhiều khi mình chỉ cần rưng rưng vài giọt nước mắt thôi là diễn xong hết. Cái người kia không cho mình làm chuyện đó, mà mình chỉ cần ngồi một chỗ thôi, thấy không? Rồi cái cửa chính mình đóng lại. Hai cửa sổ nhấp nháy thôi là cái người kia đi ra đi vô hồi cái là chiều hết trơn. Có nhiều người hỏi sao thầy biết. Cho nên các vị mới nói, Đức Phật nói nè, hãy nên nói điều đáng nói. Nói như thế nào để phù hợp nghĩa của bậc thánh? Tâm nhu nhuyến. Cái tâm nhu nhuyến là tâm gì? Tâm nhu nhuyến nghĩa là cái tâm mình nó mềm mại, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng. Có những cái việc á, cái tâm mình chỉ cần nhu nhuyến một chút thôi là mọi việc nó yên hết. Mà cái tâm mình ngược lại cái nhu nhuyến là cái tâm cứng nhắc. Cái tâm mà gọi là không có biết, gọi là uyển chuyển đó, thì mọi việc nó bế tắc, mà nó làm cho cái không khí đó nó tự nhiên nó hết vui. Bây giờ cái tâm đó là tâm gì? Đức Phật mới nói chỉ cần làm mấy việc nè. Hễ mà nói thì nói cái gì mà nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến. Đó là cái hương mà mình thắp mỗi ngày đó. Cái hương mình thắp mỗi ngày đó là cái hương của ngũ phần hương. Cho nên nó có cái bài đó. Cái bài mà đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Còn ngũ phần đó là gì? Đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên cái hương mà mình thắp á, nó quan trọng lắm đó. Đó là cái hương của sự giải thoát. Cho nên nếu mình nói cái gì, mình hãy nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần. Cuộc sống của mình hiện tại bây giờ đó, chúng ta vừa tổn mà vừa giảm. Tổn á, tức là mất. Giảm á, tức là nó tiêu, nó mất dần, mất dần. Quý vị thấy á, bản thân mình à, mỗi ngày á, mỗi năm đi qua đó, sức khỏe mình sao? Giảm và tổn. Phải không? Làm sao mình có tăng được? Bởi vì cái này là cái hữu hình, hữu hoại. Cái này là cái có hình tướng. Nhưng mà chúng ta hãy lấy cái hình tướng tổn giảm này tu tập để cái khác nó tăng. Cái gì nó có thể tăng? Phước mình tăng được. Nhưng mà nếu mình không khéo á, thì cái phước mình mỗi ngày nó cũng tổn giảm đi nếu mà chúng ta chi dùng nhiều quá. Cho nên đó, Đức Phật nói hãy nói về sự tổn giảm. Có những cái mình bị tổn giảm mình không biết. Mình trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình tu tập rồi mình nghĩ là mình có phước, nhưng mình dụng cái phước đó nhiều quá. Cho nên chư tổ thường nhắc mình đó, phước nên tụ không nên tán. Cái phước mình nên tụ không nên tán. Tụ là gì? Tích tụ lại. Tán nghĩa là mình làm cho nó tản mất. Mình làm cho nó tán mất. Hãy nói về sự tổn giảm lần lần. Nói về việc không ưa tụ họp. Có những cái tụ họp á, thêm phiền não. Có những cái tụ họp thêm an vui. Giống như bây giờ mình tới đây, mình tụ họp ngày hôm nay, chẳng những không tổn giảm mà chúng ta tăng trưởng. Tăng trưởng gì? Thứ nhất là ngày hôm nay thứ bảy, mà nếu mình không có tụ họp vậy cái mình đi shopping à, hay là mình đi đâu đó à, ở đâu đó có hội chợ mình đi thì ít nhiều mình cũng phải mua. Còn mình vô đây mình ngồi thì mình tu tập. Nói về thiểu dục, nói về tri túc. Thiểu dục là gì? Thiểu dục tức là mình ít muốn. Tri túc là mình biết đủ. Bây giờ không thiểu dục mà cũng không tri túc là no more. Thật ra đó, nãy giờ nó cũng tổn giảm dữ lắm. Vì hồi nãy Pháp Hòa bật nó lên là Pháp Hòa thấy nó còn có một nút à. Cái đèn đỏ nó hiện lên rồi. Xin chú Nguyên Thái hai cục pin mới. Không biết ông quơ ở đâu hai cục pin cũ. Pháp Hòa mới vừa bỏ vô cái máy này cái nó báo nó hết pin. Mà nãy giờ Pháp Hòa cũng ngồi im đó. Chứ thật ra bật cái máy lên là đã thấy rồi. Nhưng mà không sao chú. Hy vọng nó thiểu dục tri túc. Nói về pháp đoạn trừ. Nói về pháp vô dục. Nói về pháp diệt. Nói về tỉnh tọa. Nói về duyên khởi. Tức là những gì chúng ta cần nói, hãy nói những cái gì nó làm lợi. Ví dụ mình gặp nhau nói, sao lúc này tôi ngồi thiền tâm tôi hay bị loạn, hay là tôi ngồi hồi nó đau. Mình mới hỏi nhau gì chứ ngồi bằng cách nào. Cho nên quý vị biết mình ngồi mà có cái tọa cụ nó đỡ lắm. Có cái bồ đoàn nó đỡ lắm. Ngồi lâu mà không có cái bồ đoàn á, ngồi hồi mình đau chân. Cho nên cái cục tròn tròn mà để mình ngồi đó, mà mình biết cách ngồi là mình ứng dụng, mình sử dụng được nó là nó giúp cho mình nhiều lắm. Thứ nhất là giữ cho mình thẳng cái lưng. Thứ hai là làm cho mình đỡ mỏi, đỡ đau. Quý vị ngồi ở trên cái gối đó đó, phải không? Thì quý vị ngồi đừng có ngồi hết gối, ngồi phần nửa thôi. Ngồi mà để mình, xin lỗi, cái thân mình nó chồm ra trước một chút vậy đó. Rồi hai cái đầu gối của mình đó, nếu mình xếp được đó, là hai cái gối của mình nó nằm ở trên cái đất. Còn nếu như mà mình mà đa phần không biết là quý vị ngồi không được, là tại vì thứ nhất đó, là mình đã có cái gốc đau chân. hai là cái chân mình nó to, mình ngồi khó. Nhất là vị nào mà có cái bụng nữa, ngồi còn khó giữ nữa. Cho nên đó là quý vị, nhưng mà có nó đó, nó đỡ cái người mình lên đó, thì cái chân mình nó hở cái mặt đất á, thì nó cái máu huyết nó đỡ đỡ một chút, ngồi nó cũng an ổn. Và khi nào mà quý vị ngồi mà quý vị đau chân á, thì quý vị cứ tự nhiên đổi cái cách ngồi, đừng có ngại. Đừng có ngại là mình không có dám đổi. Khi mình đau chân á, đổi cách ngồi. Nhưng mà trong lúc đó mình làm gì? Mình ý thức rất là rõ, đây là một cảm giác khó chịu về thân thể, và tôi đang đổi cách ngồi để cho thân thể tôi dễ chịu. Cho nên có cái bài kệ đổi chân á, đau chân đổi cách ngồi. Cảm thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Trong khi mà mình ngồi thiền á, nó có cái bài kệ mình ngồi. Ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Nhưng mà ngồi một hồi nghe nó đau đau thì nó có cái bài kệ giúp cho mình đổi cái cách ngồi, mà mình đổi với cái... Tức là mình tự nói với mình là cái cảm thọ mà dễ chịu á, gọi là lạc thọ. Cảm thọ mà đau nhất gọi là khổ thọ. Thọ là gì? Là feelings. Thọ là cái feelings, thọ là cái cảm thọ, là cái cảm nhận của mình. Cho cái bài kệ là khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là đau chân, lạc thọ là dễ chịu. Mà thân thể của mình là lúc nào mình cũng có hai cái cảm thọ đó, khổ thọ và lạc thọ. Thì khi mình đổi chân là mình đọc cái bài kệ khổ thọ, lạc thọ và khổ thọ như mây trời theo gió. Phải không? Như mây trời theo gió, tức là cái nó không có sao hết. Tại vì mình đau là mình biết mình đau. Tu là vậy đó, đau là biết mình đau, khổ là biết mình khổ, chứ không có nói dốc. Có nhiều khi mình bực muốn chết vậy mà ta hỏi chị có giận vậy không? Không, mắt giận mà hai con mắt thì trợn lên hai con mắt chị trợn lên mà nói nghe nó cô ngắn ngủn, mà cứ xác định là tôi giận. Chị làm gì tôi giận? Tôi giận gì vậy? Phải không? Như vậy mình chưa có thành thật. Là khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Nó đau thì mình biết nó đau, mình chiều nó. Nhưng có một cái, một cái mà mình không bao giờ mất, đó là gì? Hơi thở là dây neo. Tôi đổi cái cách ngồi nhưng mà tôi không mất hơi thở. Tôi vẫn chánh niệm từng hơi thở ra vào trong khi tôi đổi cách ngồi. Cho nên cái tu của mình là như vậy. Thí dụ thôi, thí dụ như là quý vị làm bất cứ một cái gì cho ai, chỉ là phương tiện mà làm, nhưng mình vẫn không mất đi cái mục đích chính yếu của mình. Đó, thành thử đó là gì? Đó là mây trời theo gió. Nói theo danh từ chuyên môn chút, đó là gì? Đó là tùy duyên. Nhưng mà tâm mình á, bất động gọi là bất biến. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cho nên tất cả những gì mình làm cho ai á, thành hay được gì đó mình biết, mình đã làm hết rồi. Đây là gì? Đây là tùy duyên thôi. Bây giờ mình đã tận rồi đó. Có những cái mình không có thay đổi được. Cho nên nếu mà mình gặp nhau, mình nói chuyện với nhau đó, bây giờ mình hãy là thiện tri thức của nhau. Bớt đi những câu chuyện không cần thiết, thêm những câu chuyện thiện lành để tăng trưởng cái đạo lực cho nhau. Nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về sự tổn giảm, nói về vô dục, nói về pháp diệt. Vô dục có nghĩa là bàn luận những cái gì mà nó mình đã tu tập được ở cái chỗ là mình không sanh khởi những cái sự ham muốn thái quá. Cái cõi của mình á gọi là cõi dục. Cho nên con người mình sống trong cõi này thì không thể nào mà không dục. Thí dụ thôi, nay tôi muốn ăn, chữ muốn là dục rồi. tôi muốn ngủ, tôi muốn đi chơi. Vậy thì không bao giờ mình không có cái muốn. Nhưng mà cái người tu mà có chánh niệm á, thì người ta giảm cái sự ham muốn không cần thiết, và người ta tăng trưởng cái sự ham muốn thiện lành. Thí dụ như tôi muốn niệm Phật, tôi muốn ăn chay, tôi muốn bố thí, tôi muốn tụng kinh, thì cái đó cũng là muốn. Nhưng mà cái muốn đó là muốn hướng thượng, muốn hướng thượng. Còn cái người mà muốn những cái điều mà nó không có lợi lạc thì gọi là muốn hướng hạ, gọi là dục hướng hạ. Chứ làm sao mình không muốn được? Cõi này là cõi muốn mà. Mà thậm chí mình nói tôi muốn ăn, nhưng mà chưa chắc người ta đưa mà mình ăn à. Cái câu hỏi tiếp là ăn gì? Ngon không? Cho nên mình, cái muốn của mình là nó vô chừng. Mà mình tu á, để mình vẫn muốn, nhưng mà muốn làm sao? Muốn có chừng mực. Mà muốn có chừng mực thì không gọi là tham. Cái chữ tham á, là khi nào mình muốn mà nó hơn cái mình cần, cái đó mới là tham. Còn nếu mà mình cần thiết mà mình muốn thì không gọi là tham. Cho nên không phải cái chuyện gì cũng tham à. Cái chữ tham không có thể mà sử dụng chuyện gì cũng kêu tham à. Cái mà mình không có, mình không cần nhiêu đó mà mình vẫn lấy hơn, đó gọi là tham. Còn mình cần thì cứ lấy, không gọi là tham. Thí dụ như thường thường á, cái bụng mình nó đói, mình nghĩ là mình ăn hết nhiêu đó đó, cái mình lấy ăn chừng 3 muỗng nó no. Cái tới hồi mình no cái bắt đầu bào chữa, thiệt mắt tôi nó bo hơn cái bụng. Nhưng mà mình, thí dụ bây giờ mình chưa biết rõ về mình đi, một lần vậy thì được. Nhưng mà tại sao lần nào cũng giống nhau? Như vậy rõ ràng mình chưa phải là thiện tri thức của mình. Thí dụ mình thường một lần, hai lần là mình biết là cái bụng đói dữ lắm, nhưng mà ăn không có nhiều. Thì lần sau mình phải lấy sao cho nó vừa, chứ lần nào cũng lấy y chang như lần trước. Rồi cái hễ ngồi ăn không được cái bắt đầu đính chánh, ngồi với người xung quanh đính chánh. Không có tội, Pháp Hòa không có tội lỗi gì. Nhưng nói như vậy để chúng ta thấy được những cái tập nghiệp của mình, cái riết là thành cái nghiệp, chứ không có tội gì hết. Quý vị nhớ là khi mình học kinh đó, nói ra những cái sơ sót của mình đó, không có để là gọi là chỉ trích, để gọi là tội lỗi mà mình phải xưng tội với ai. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta tự quán chiếu và thấy ra những cái của mình. Cho nên chỉ cần mình chỉnh đốn được những cái tật của mình đó, hay những cái tập nghiệp của mình đó, là tự nhiên mình giảm nghiệp. Rồi mình ăn không hết thì mình đem đổ. Mà hãy đổ đi á, thì nó tổn gì? Nó tổn cái phước, nó giảm cái phước. Hay nói cách khác là mai mua riết người ta, rồi mình tổn giảm những cái sự kính trọng của người xung quanh. Mình tổn giảm đi những cái điều, ví dụ cái người nào mà tao nói dốc riết hết ai tin cái, thì người ta làm sao? Tổn giảm cái chữ tín đối với mọi người xung quanh. Chơi cuộc sống của mình á, nhiều khi á, tự mình làm cho mình bị tổn giảm chứ không có gì hết. Cái uy tín của mình bị tổn giảm chính là do mình chưa có thuần thục ở những cái cách hành xử của mình. Có nhiều người á, sống riết cái ai gặp mình cũng né. Mà nếu cần thiết chuyện gì người ta tới gần một câu hai câu trong cái công việc rồi người ta đi à, ta không có dám lân la với mình. Tại vì ta không biết người ta bị đạn lúc nào nữa. Trong người mình lúc nào cũng có con lò nổ hết. Mình muốn nổ ai mình nổ, mình muốn bắn ai mình bắn. Có khi bắn pháo tiểu, có khi bắn pháo đại. Thành thử ra người ta ngán, ta không dám tới gần. Cho nên cái pháp thứ ba Phật nói là nói về tụ hợp và thiểu dục, rồi đoạn trừ về pháp diệt. Pháp diệt là pháp gì? Cái pháp nào để mình diệt những cái đó? Ví dụ như mình nói trời chị ơi, sao tôi ăn chay mà tôi thèm đồ mặn quá à? Chị có cách nào chị giúp tôi không? Thì cái người kia nói tôi có cách. Hỏi cách nào? Ăn đồ thiệt. Ăn đồ thiệt khỏi thèm. Người ta không phải pháp diệt. Nhưng mà cái người mà giúp cho cái người ăn mặn mà đừng, người ăn bới tập ăn chay mà đừng thèm á, là người ta làm thức ăn cho ngon cho khéo, để người ta giúp cho cái người kia diệt đi cái sự thèm mặn. Với lại người nhà mình nó sống chung á, mình biết người nhà mình hôm nay ăn chay thì đừng có mua mấy cái đồ mặn về rồi mời. Mời cái người kia mới đến chánh đó, bữa nay tôi ăn chay. Xong đi ra đi vô suy nghĩ cũng tiếc. Bắt đầu vô lấy cái chén đưa, nó múc miếng lại cho má con. Mai 16 má ăn. Đó là trong khi mình vậy, là trong khi mình ăn chay cái ngày đó, ngày rằm mình ăn chay mà mình biết ngày mai 16 là mình xả rồi, đúng không? Thay vì mình diệt nó luôn đi, mình diệt luôn có nghĩa là bữa nay cứ để cho mấy đứa nó ăn, nếu mà ngày mai còn á mình ăn. Mắc cái gì mà bưng cái chén ra nó, con múc lại cho má ăn miếng, mai 16 má ăn. Thật sự không có tội, không có tội gì hết. Nhưng mà nó chứng minh rằng trong khi mình tu, cái tâm mình nó chưa thuần. Thái Pháp Hòa mới nói cái chuyện thuần mà. Cái tâm mình nó chưa thuần thôi. Mình thương con, lúc nào mình cũng bày tỏ cái lòng thương con. Mà nó về một cái là mình hỏi nó ăn này chưa. Nó ăn, mình muốn nó ăn cho đúng nha. Mình đã chuẩn bị nha, cái này ăn riêng nha, cái này trộn chung nha. Mà nó về mà nó ăn không đúng mình bực. Lên tụng kinh niệm Phật rồi mà nghe nó về cái nhớ ăn nghe con. Rồi mình đi xuống mình niệm tay thì lần chuỗi mà tay khác lại rờ cái tô của nó hâm có đủ nóng không. Rồi mà nó ăn mà nó hâm không đủ nóng là biểu nó phải đi hâm lại cho nóng. Mà trong khi mình vẫn niệm Phật. Thì cái này nó chỉ là cái không thuần thôi chứ không có gì hết. Không có tội, không tội lỗi Phật, không có buồn trách gì mình hết trơn á. Nhưng mà chỉ những cái đó là chúng ta biết tâm mình chưa thuần. Rồi có nhiều khi á, chính bản thân mình ăn cũng khó nữa. Ăn phải cây nọ rồi không có cái mình bực bội mình nói, mà phải chi nói mà cũng hết. Nhưng mà chỉ những cái đó là chúng ta tự biết là tâm mình chưa thuần, giải thoát chưa thuần thục như cái bài kinh này nói. Cho nên cái pháp diệt là cái gì? Thí dụ mình ăn cái món đó mà nó thiếu chút thôi, mình đâu phải chưa từng ăn, mà chẳng qua là hôm nay ăn lại món này mà nó thiếu con đó thôi, không sao hết. Đó, cái chừng đút đó đó, mình lập tức mình nói liền để tâm mình liền giải thoát. Có nhiều khi mình sắm hai ba cái áo tràng nha, cái áo nhà tụng nha, cái áo đi chùa, áo nào đẹp đẹp mặc đi chùa, áo nào mai xấu xấu để nhà tụng. Mà nhiều khi mình đem cái áo đẹp nhất mình đem vô chùa máng đâu đó mà ai mặc lộn của mình, trong khi ta đang đứng chí tâm đảnh lễ mình đi tới mình nhìn nhìn có ai mặc lộn áo tôi không? Xong rồi chưa biết chưa chắc nữa, mắt cũng hơi mờ mờ lại cầm vải rờ có phải vải của tôi không. Tức là tôi biết cái áo vải của tôi là mịn nhất hay là như thế nào đó. Mà nếu mà bắt gặp rồi cái khiều ra, cho tôi xin lại cái áo. Thật ra những cái đó, đó nó đơn giản lắm, không có gì hết. Nhưng mà mình có biết là nhiều khi mình làm vậy, cái người khác, cái người mà người ta mặc lộn cái áo, người ta cũng hơi phiền. Mà nếu mình giải thoát, tôi nhớ rồi, nếu mà lỡ vậy đó, nhớ chị rồi, lát nữa tôi gặp chị tôi mới xin lại. Mình nói một bụng vậy thôi, chứ cũng không cần là này nè mặc lộn áo tôi nha. Lát nhớ kiếm tôi trả nghe. Cũng không cần, tức là tự mình nhận diện cái đó thôi. Cho nên thưa đại chúng là thật sự ra những cái nó nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình mà nó trải dài trong vậy đó. Từ ở trong đời sống hằng ngày của mình. Cho nên mình tập á, mình có một cái tiếng mà người ta hay nói nhẹ nhàng, xí xóa. Cái gì mình bỏ qua được mình bỏ qua đi, để rồi mình không có hối hận gì hết á. Ngày hôm qua trước khi đi bay qua đây là Pháp Hòa đi tụng đám tang cho một em 29 tuổi, 4 đứa con, 29 tuổi 4 đứa con. Thật thử ra những cái lúc mà Pháp Hòa đi một cái đám tang vậy đó, thì trong lòng Pháp Hòa nó có những cái lúc nó trùng lại. Và mình thấy rằng á, bao nhiêu những cái mà nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, già trẻ bé lớn, những cái khổ lụy nó có thể đang đổ trên đầu một đứa nhỏ. Nhìn bốn đứa con, đứa lớn đâu chừng 8 tuổi, 9 tuổi gì đó, dài dài xuống. Rồi thí dụ như mình già vậy nè, mình mất một đứa con, mình nói trời tại sao cái khổ này nó đổ trên đầu tôi. Nhưng mình nhìn lại mình nói, cái đứa nhỏ nói đổ trên đầu mình vì mình người lớn mình còn chịu được, bây giờ cái khổ nó đang đổ trên đầu của bốn đứa trẻ nè. Thật ra mình, cái cõi đời này của mình là cái cõi đời gì? Cái cõi này gọi là kiếp trược. Kiếp trược là đời sống này rất nhiều cái ô nhiễm, trong đó có cái ô nhiễm của cái thấy gọi là kiến trược, có cái ô trược của cái phiền não gọi là phiền não trược, có cái ô trược của đời sống con người gọi là mạng trược. Rồi tất cả chúng ta đối đãi với nhau đây, giữa chúng sanh với chúng sanh đây, chúng ta cũng ăn đấm trả đấm nhiều lắm, gọi là chúng sanh trược. Nhớ không? Phiền não trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược. Bốn cái trược này nó nằm ở trong một cái gọi là kiếp trược. Cuộc sống của mình là cuộc sống của ô trược. Chỉ vậy thì chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái trược thành cái thanh. Trược là đối với thanh. Mình sẽ dừng ở đây rồi chiều nay mình học tiếp. Mà chỉ thưa đại chúng một việc là cái tu của chúng ta để làm gì? Chúng ta học Phật để làm gì? Để chúng ta mở cho mình một cái tuệ giác, và chúng ta biết nhìn. Thay vì chúng ta trách thì chúng ta biết cảm thông, và chúng ta chấp nhận nhiều hơn. Có những chúng sanh cái đời sống nó là kiếp trược, và trong kiếp trược của nó bị cái kiến trược rất lớn. Có nhiều cái mình nói trời ơi tại sao chuyện nhỏ vậy mà tối đối với tôi hả, trời tôi bỏ dễ ợt à. Đúng. Đối với mình, thứ nhất có thể mình hiểu đạo sâu, mình bỏ cái một. Nhưng mà đối với chúng sanh chưa hiểu đạo thì thành ra cái phiền não. Rồi có một cách khác nữa là có thể nó chưa xảy ra với mình, mình nói vậy đó. Nhưng nếu nó xảy ra với mình, chưa chắc mình làm được, vì kim chích tới mình mới biết đau. Cho nên á, thật ra cái tâm của mình muốn giúp cho nhiều lắm, đặc biệt là người thân của mình. Có nhiều khi mình thấy con mình nó sai, cháu mình nó quấy, em mình nó trật, thấy hết, muốn làm lắm. Nhưng mà quý vị biết không, nó phải căn cứ trên ba điều để độ nó. Thiện căn nó không có, phước đức mình không có, nhân duyên mình với nó không có. Không có đủ ba cái này làm sao độ nó. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, nó không có cái thiện, gốc thiện trong nó, sao mình nói nó được. Rồi cái phước của mình không đủ, sao mình cảm hóa nó. Mà mình có biết rằng nhiều khi chính cái phước không có mà cái nghiệp nhiều, cho nên mình mới gặp cái cảnh này, hay là bản thân nó phải bị cái này. Rồi nhiều khi trong cuộc đời của nó, cái duyên mà nó chạm một cái gì thiệt mạnh để nó biết đau chưa đủ. Có nhiều đứa nó phải rớt xuống một cái rầm, nó mới biết cái gì gọi là đau. Thì chính cái giây phút đó là nhân duyên của nó. Mà biết đâu chừng cái đau đó là cái phước của nó. Cho nên muốn độ một người phải có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Người thiện căn không có nó không được. Có những người sống luôn ngay ở trong chùa từ nhỏ tới lớn, mà tới hồi lớn lên trất quốc hết trơn. Bao nhiêu năm trời ở trong chùa nhưng mà không có cái gì tưới tẩm vô cái gốc rễ của họ. Nó có trường hợp như vậy. Thôi chiều nay mình sẽ học tiếp bài kinh này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.